Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Lễ tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công nghiệp tăng tốc tạo nền tảng cho mục tiêu lớn, chủ động ứng phó với nguy cơ giảm sản lượng vải thiều. Chùa Bồ Đà, dấu ấn di sản Kinh Bắc.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 22 tháng 3, tỉnh đoàn Bắc Ninh trọng thể tổ chức lễ tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Bí thư tỉnh đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong suốt chặng đường 95 năm qua, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lớn mạnh không ngừng, thực sự trở thành trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 400.000 thanh niên, 85.000 đoàn viên. Tuổi trẻ toàn tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm lịch sử của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh vị thế vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên tỉnh Bắc Ninh hôm nay vinh dự được kế thừa và hun đúc từ bề dày văn hiến của vùng đất Kinh Bắc ngàn năm, từ truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Hà Bắc, bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng xung kích tiên phong trên nhiều lĩnh vực.
Tôi xin nêu mấy vấn đề mà Đoàn Thanh niên nên nghiên cứu và triển khai. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên, khơi dậy khát vọng mạnh mẽ, cống hiến, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chú trọng giáo dục truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc, nâng cao khả năng miễn dịch trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên phù hợp với nhóm đối tượng, phải quan tâm, chăm lo bảo vệ lễ chính đáng của thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên yếu thế, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với quan điểm nơi nào có thanh niên, nơi đó có sự đồng hành của tổ chức đoàn. Ba là phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên phát triển kinh tế xã hội, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động đảm nhận những việc mới, việc có, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh của tỉnh nhà.
Tại buổi lễ đã diễn ra tọa đàm với chủ đề Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 95 năm tự hào, trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, tuyên dương cán bộ đoàn và mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, trao giải thưởng cho 10 gương mặt trẻ tỉnh Bắc Ninh tiêu biểu năm 2025 trên các lĩnh vực học tập, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, thể thao, văn hóa và xã hội. Đây là những gương mặt trẻ tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương Bắc Ninh, thể hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng dấn thân, không ngừng cống hiến để vươn lên mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước tiến lên trên con đường giàu mạnh, văn minh.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, sáng ngày 22 tháng 3, tỉnh đoàn tổ chức lễ dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Học tập và noi gương đồng chí, tuổi trẻ Bắc Ninh nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ, Đại hội đoàn các cấp đã đề ra, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần tự chỉ trích của đồng chí về tự phê bình và phê bình, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sớm hiện thực hóa khát vọng về một đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã đến thăm, tặng quà tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh cơ sở 1.
Hội sưu tầm nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2030. Dự đại hội có đồng chí Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo hội viên. Hội sưu tầm nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc được thành lập năm 2009, hiện có 118 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước, đặc biệt Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan, giúp hội viên nâng cao nhận thức, tuân thủ đúng quy định trong hoạt động sưu tầm, giám định và kinh doanh cổ vật. Cùng với đó, hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trưng bày, tích cực tham gia các sự kiện văn hóa tại nhiều đơn vị. Nhiều hội viên đã hiến tặng hơn 100 hiện vật có giá trị cho các bảo tàng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đáng chú ý, nhiều cổ vật quý hiếm lưu lạc ở nước ngoài đã được các hội viên sưu tầm đưa trở về trong nước, tiêu biểu như Thạp đồng Đông Sơn niên đại khoảng 2.300 năm đã được công nhận là bảo vật quốc gia, hay Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của vua Minh Mạng, một trong những bảo vật đặc biệt quan trọng của triều Nguyễn. Nhiệm kỳ 2026-2030, hội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển hội viên, tăng cường giao lưu, hợp tác, tổ chức các hoạt động trưng bày, nghiên cứu, sưu tầm cổ vật gắn với lịch sử vùng Kinh Bắc, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản văn hóa của quê hương Bắc Ninh.
Giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn dự kiến giai đoạn 5 năm tới đạt hơn 1.400 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 730 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu này đã được đưa ra trong kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Ngoài việc đặt ra mục tiêu duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ hướng đến cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm dần phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, thu hút có chọn lọc doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, ưu tiên dự án công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao tỷ lệ dự án có chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh, tăng tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Để hiện thực được, tỉnh Bắc Ninh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đẩy mạnh công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực thực thi và tận dụng hiệu quả các FTA.
Những tháng đầu năm trước bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động thì bức tranh kinh tế của Bắc Ninh vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Không chỉ giữ vững vị thế là trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước, Bắc Ninh còn đang chủ động chuyển mình hướng tới các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và hệ sinh thái sản xuất hiện đại. Đà tăng trưởng này chính là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần cùng cả nước bứt phá trong năm nay. Phản ánh sau của phóng viên chương trình.
Đổi mới tư duy, bứt phá hành động. Đó là khẩu hiệu tại công ty cổ phần CPT Group trong ngày ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất của năm nay với mục tiêu cao hơn. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép, thi công lắp đặt nhà tiền chế cùng với việc duy trì hoạt động tại 3 nhà máy hiện có, doanh nghiệp này đang thực hiện một khát vọng lớn hơn, đó là đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thị phần tại thị trường xuất khẩu. Để hiện thực hóa quyết tâm, dự án tổ hợp sản xuất cơ khí có quy mô gần 10 hectare đang được tập trung tăng tốc, phần đầu đến giữa năm sẽ đưa giai đoạn 1 vào sản xuất. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CPT Group chia sẻ.
Quy mô sẽ lớn hơn tất cả các nhà máy CVT hiện nay cộng lại hơn 4 lần. Thứ hai là danh mục sản phẩm nó tăng thêm để đi vào cái ngành công nghiệp, nó đại diện được thêm một số thêm được danh mục sản phẩm. Đối với tổ hợp này thì nó khác biệt nữa là nó ứng dụng được về mặt công nghệ để chuyển đổi số.
Năm nay, công ty cổ phần Vinahan bắt tay vào sản xuất với kế hoạch tăng trưởng tới 70% đối với ngành may mặc và 300% đối với lĩnh vực điện tử. Đây là mục tiêu rất cao, cho thấy khát vọng, quyết tâm rất lớn. Song doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu cao như vậy. Doanh thu tăng trưởng cao, thu nhập người lao động trong năm qua nâng lên đã tạo niềm tin cho công nhân. Hơn thế, một nhà máy có quy mô lớn hơn đang được đầu tư sẽ đi vào hoạt động trong quý 2 tới đây, sẽ đủ khả năng đáp ứng các đơn hàng và thỏa thuận đã ký kết. Ông Nguyễn Văn Thế, giám đốc công ty cổ phần Vinahan khẳng định.
Dự án của chúng tôi đã tiến hành xây dựng từ tháng 5 2025 và dự kiến là hoàn thành và đưa vào hoạt động là tháng 5 năm 2026. Với quy mô là 2 hectare, nhà xưởng 2 tầng, chúng tôi đầu tư là toàn bộ là hiện đại, áp dụng tự động hóa nhiều để giảm thiểu cái nhân công cũng như là tăng cái năng suất, tăng cái chất lượng sản phẩm để đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng.
tỉnh Bắc Ninh có vai trò quan trọng trong bản đồ công nghiệp của Việt Nam khi đã thu hút được nhiều tập đoàn toàn cầu về công nghiệp, là trung tâm công nghiệp điện tử, chỉ số phát triển công nghiệp thường xuyên dẫn đầu cả nước. Trong định hướng tới đây, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết.
Tiếp tục tham mưu cho tỉnh đưa ra cái chọn lọc những cái ngành công nghiệp chiến lược, trong đó cụ thể là ngành bán dẫn, công nghiệp bán dẫn đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái vai trò phát triển công nghiệp của tỉnh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy sâu và phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, cụ thể hóa các cái công đoạn của các cái sản phẩm từ linh kiện đơn đến cụm linh kiện, để gắn hướng tới làm sao doanh nghiệp tại địa phương cũng như là kết hợp với các doanh nghiệp FDI để có cái sự chuyển giao công nghệ cũng như là nắm bắt về công nghệ chủ động để mang một cái giá trị kinh tế lớn hơn.
Tiếp đà tăng trưởng của những tháng cuối năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trong những tháng đầu năm nay đã tăng xấp xỉ 21%, giá trị sản xuất hơn 400.000 tỷ đồng. Việc duy trì tăng trưởng ngay từ đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng góp sức vào sự bứt tốc tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của kinh tế Việt Nam.
Trước những khởi sắc khi đầu tư tại Bắc Ninh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng trên 330.000 lao động để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện đang rất lớn, gần 334.000 lao động. Các công ty có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn như Gotech Vina 120.000 người, Fukang 60.000, Luxe 40.000, New Green Interconnect Technology 12.000 người. Ngành điện, điện tử dẫn đầu nhu cầu gần 70%, dệt may 13%, công nghiệp chế biến chế tạo 7%, xây dựng 5%. Về trình độ, 87% lao động phổ thông, đại học gần 6%, cao đẳng 3%, trung cấp hơn 2% và sơ cấp 1%. Các cơ sở đào tạo trung tỉnh mỗi năm cung cấp trên 20.000 lao động, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Phần còn lại thông qua liên kết với nguồn ngoài như các trường đại học, cao đẳng. Hiện các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn vẫn đang thiếu nguồn cung chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp mạnh tay chi thưởng tuyển dụng để hút lao động, bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng và nhiều chế độ ưu đãi khác.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhằm kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, Ngày hội việc làm được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đơn vị tuyển dụng và các cơ sở đào tạo. Đây không chỉ là cầu nối cung cầu lao động mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho sinh viên và người lao động trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Dương Huyền. Tại Ngày hội việc làm năm nay, hàng nghìn sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã trực tiếp tham gia tìm hiểu cơ hội việc làm tại các gian hàng tuyển dụng của hơn 20 doanh nghiệp. Qua việc được tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, các em có thêm thông tin về yêu cầu công việc, môi trường làm việc cũng như cơ hội phát triển, từ đó lựa chọn được hướng đi phù hợp với ngành nghề đang theo học ngay sau khi tốt nghiệp. Em Nguyễn Thị Duyên, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nói.
Ngày hội việc làm này thì rất là thiết thực với bọn em, bởi vì bọn em là sinh viên, cũng đi thực tập thì cũng chỉ là 1 đến 2 doanh nghiệp thôi. Đấy, nhiều doanh nghiệp như này thì bọn em sẽ biết là ở trên thị trường sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn để mình biết là cái doanh nghiệp nào phù hợp với bản thân để mình vào.
Xác định gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã tích cực đẩy mạnh liên kết với các đơn vị sử dụng lao động. Hiện nhà trường đã kết nối với khoảng 100 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học. Đặc biệt, việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức Ngày hội Việc làm đã giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động. Ông Thân Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cho biết.
Qua các buổi hỗ trợ này thì sinh viên cũng nắm được cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, các cái vị trí việc làm cụ thể ứng với cái quá trình đào tạo của các em. Và các em phần lớn là trước khi ra trường và sau khi ra trường thì đều tìm việc làm đúng với trường đào tạo. Trong 3 tháng thì tỷ lệ sinh viên nhà trường tốt nghiệp khoảng độ trên 96% là có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 26.000 doanh nghiệp với khoảng 820.000 lao động đang làm việc. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm nay rất lớn, lên tới hàng trăm nghìn lao động. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn còn một số tồn tại như thiếu hụt lao động kỹ thuật và mất cân đối cung cầu. Vì vậy, các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt là hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho người lao động và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Phan, công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina nói về hiệu quả của Ngày hội việc làm.
Ngày hội việc làm này sẽ kết nối giữa nhà trường và người lao động và doanh nghiệp. Những doanh nghiệp như chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí lao động phổ thông, lao động kỹ thuật hoặc là những nhân sự. Và đây sẽ là một cái cơ hội kết nối giữa người lao động và nhà trường và doanh nghiệp. Thì tôi cảm thấy rất là hữu ích và cần thiết tổ chức những phiên việc làm này thường xuyên.
Ngày hội việc làm không chỉ là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn khẳng định hiệu quả của việc gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Với những cơ hội việc làm cụ thể, thiết thực được mở ra, đây sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 19 tháng 3, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 90.300 ha cây trồng vụ xuân, đạt 98,3% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đạt gần 70.700 ha, bằng 98,5% kế hoạch, với hơn 20.600 ha gieo thẳng. Đối với cây màu, diện tích ngô đạt 2.745 ha, bằng 73,2% kế hoạch. Lạc đạt 4.691 ha, bằng 88% kế hoạch. Khoai lang đạt 1.187 ha, bằng 81,3% kế hoạch. Riêng rau màu các loại đạt hơn 8.490 ha, vượt 9,6% kế hoạch đề ra. Một số cây trồng khác đạt 2.490 ha, vượt 39,1% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích rau trồng vụ xuân đạt 96,5%, trong đó diện tích lúa đạt 95,7%, rau màu tăng 7,2%. Hiện nay trà lúa xuân sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh, trà chính vụ bén rễ hồi xanh. Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân tiếp tục bám đồng ruộng, chủ động điều tiết nước, bón phân cân đối và theo dõi chặt chẽ sâu bệnh phát sinh, nhất là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ để kịp thời phòng trừ, bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt, hướng tới vụ xuân thắng lợi.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm nay đạt khoảng hơn 100.000 tấn, bằng 50% so với năm 2025. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026. Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất 29,8.000 ha vải thiều. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 17,5.000 ha, sản lượng khoảng 125.000 tấn một năm. Diện tích đạt tiêu chuẩn Global Gap là 255 ha, sản lượng khoảng 2,5.000 tấn một năm. Hiện nay, vải thiều sớm đang bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả non. Ghi nhận ở các phường xã thuộc vùng trọng điểm trồng vải như Lục Ngạn, Trũ, Phượng Sơn, Phúc Hòa, tỷ lệ ra hoa trên vải sớm đạt khoảng 60%, vải chính vụ đạt khoảng 40%. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2025, vải thiều được mùa, cây nuôi lượng quả lớn, dẫn đến bị suy kiệt dinh dưỡng. Thêm nữa, do tác động bất lợi của thời tiết. Trước thực tế trên, ngành nông nghiệp và môi trường khuyến cáo các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước nguy cơ giảm sản lượng. Trọng tâm là hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường theo dõi, phòng trừ bệnh sương mai trên vải sớm, bởi đây là dịch hại đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua điều kiện thời tiết ẩm ướt, gây rụng hoa, quả hàng loạt. Cùng với đó cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành tạo tán thông thoáng, vệ sinh vườn, sử dụng thuốc đặc trị theo hướng dẫn. Đối với những diện tích vải ra hoa kèm lộc, nông dân cần tiến hành ngắt bỏ lộc non để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, nâng cao tỷ lệ đậu quả. Trường hợp cây ra hoa kém nên tăng cường vệ sinh vườn, xử lý vôi bột để hạn chế nguồn sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây phục hồi, phát triển ổn định.
Quý vị thân mến, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây Bắc Ninh đặc biệt chú trọng quy hoạch, phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn. Từ định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhiều cá nhân tổ chức đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vùng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững hiện đại. Mô hình cam sinh học 10 ha của ông Bùi Xuân Trình ở thôn Cai Vàng, xã Đồng Phú là một điển hình trong phát triển cây ăn quả quy mô lớn tại địa phương. Vườn cam được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ nhằm bảo đảm chất lượng quả và duy trì độ bền đất canh tác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mỗi năm vườn cam cho sản lượng 200 đến 300 tấn, lợi nhuận thu được từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Ông Bùi Xuân Trình, chủ vườn cam sinh học Tiến Đồng, xã Đồng Phú, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thì chúng tôi cũng muốn có được cái sự vào cuộc của các cơ quan để chứng nhận cho cái việc làm của chúng tôi. Thế và có các cái chứng chỉ để thứ nhất là mình vào các thị trường nó thuận lợi hơn. Cái thứ hai là nó cũng đáp ứng cũng cái mà mình đã tâm huyết từ cái chỗ mà tâm huyết của cá nhân mình được các cái tổ chức cá nhân công nhận. Và cái quan trọng cao nhất là cái chấp nhận cũng như là cái đánh giá cao của người tiêu dùng.
Thực tế cho thấy việc phát triển cây ăn quả tập trung không chỉ giúp nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác mà còn tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật,
kiểm soát chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Về điều này, anh Nguyễn Mạnh Cường, quản lý vườn cam canh organic xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh nói:
việc sản xuất tập trung thì sẽ tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả. Nhờ sản xuất tập trung thì giảm chi phí đầu vào, phân bón, thuốc, nhân công, tăng khả năng đàm phán đầu ra, chủ động kế hoạch sản xuất và thu hoạch, nâng cao lợi nhuận và tính cạnh tranh trên thị trường.
Theo ngành nông nghiệp, năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt hơn 53.000 ha với nhiều loại cây chủ lực như vải, nhãn, cam, bưởi, na. Trong đó, diện tích cam đạt trên 2.600 ha, sản lượng ước hơn 28.000 tấn. Nhiều vùng sản xuất đã từng bước áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhu cầu thị trường. Không dừng ở mở rộng diện tích, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển các vùng cây ăn quả theo hướng tập trung, an toàn, bền vững, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và nâng cao các giá trị nông sản. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho biết:
chúng ta phải tập trung là quy hoạch đối với vùng sản xuất ăn quả tập trung để nâng cao cái hiệu quả, cái giá trị trên một đơn vị diện tích thứ là trồng cây ăn quả. Song song bên đó thứ là ngành nông nghiệp chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các xã phường thứ là tập trung thứ là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thứ là phụ là hướng dẫn bà con thực hành cái việc sản xuất theo cái tiêu chuẩn và đạt các cái tiêu chuẩn.
Phát triển các vùng trồng cây ăn quả quy mô lớn đang mở ra hướng đi phù hợp trong tái cơ cấu nông nghiệp Bắc Ninh. Khi sản xuất gắn với tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng kỹ thuật và liên kết thị trường, những vùng cây ăn quả không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững hơn trong thời gian tới.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 110 ngày 16 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong quyết định số 110 phù hợp với thực tế của tỉnh, gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua của hội, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Thông qua hoạt động của tổ chức hội nông dân, thúc đẩy xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, hình thành các tổ hợp tác xã, chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch này, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của đề án. Trong giai đoạn 2026-2030, qua đó nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm của hội nông dân, phát huy vai trò, khơi dậy tinh thần trách nhiệm về cộng đồng của hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển các chuỗi giá trị nông sản, cung ứng thực phẩm an toàn, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng tiên tiến, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.
Festival về miền di sản 2026.
Chùa Bồ Đà, ngôi cổ tự tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, là nơi lưu giữ đậm nét giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc truyền thống của dân tộc. Đây cũng là một trong những điểm di tích thuộc quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá những giá trị đặc sắc của ngôi chùa cổ nói trên trong phóng sự dưới đây. Tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, chùa Bồ Đà mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ truyền với không gian mộc mạc kín đáo, những bức tường đất nện, mái ngói rêu phong cùng các họa tiết chạm khắc tinh xảo đã tạo nên vẻ cổ kính linh thiêng đặc trưng, để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Bà Nguyễn Thị Thủy, du khách tỉnh Quảng Ninh bày tỏ:
cảm thấy là rất là yên bình, tĩnh tại, và khi mà mình đi lễ chùa thì mình thấy rằng là đến ngôi chùa này mình cảm thấy là có được một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là thư thái và tâm rất là an khi mà tới ngôi chùa này.
Còn đây là cảm nhận của ông Vũ Tuấn Tài, du khách tỉnh Quảng Ninh.
Đây là một cái nơi là thật là linh thiêng, lặng, cảnh rất là đẹp, phản ánh lên cái bản chất truyền thống của dân tộc, cốt cách của con người Việt Nam, và một cái vùng đất yên bình.
Chùa Bồ Đà còn sở hữu vườn tháp lớn nhất Việt Nam, rộng khoảng 8.000 m2 với hơn 100 ngôi tháp cổ. Đây là nơi lưu giữ dấu tích tu hành của nhiều thế hệ tăng ni, góp phần tạo nên không gian tĩnh lặng, linh thiêng. anh Hà Tuấn Anh, du khách tỉnh Lai Châu bày tỏ ấn tượng.
Nhưng mà lần đầu tiên đến chùa Bồ Đà này, mình thấy rất là ấn tượng bởi vì mọi thứ, cái nếp theo thời gian ấy, nó vẫn còn giữ nguyên như đến vườn tháp đây. Hôm nay đi cùng gia đình có cả con nhỏ ấy, chụp ảnh rất là đẹp nữa, và cái thứ hai mình cảm nhận được cái sự linh thiêng ở bên mảnh đất này, nơi ngôi chùa này.
Không gian cổ kính ấy còn lưu giữ một kho tàng di sản đặc biệt, hệ thống mộc bản kinh Phật có giá trị lớn về lịch sử và văn hóa. Với gần 2.000 bản khắc trên cổ thị từ thế kỷ 18, mỗi ván mộc không chỉ là phương tiện lưu truyền kinh sách mà còn là tác phẩm nghệ thuật thể hiện trình độ chạm khắc tinh xảo và tư tưởng Phật giáo sâu sắc của cha ông. Thượng tọa Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bồ Đà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thế xưa đụng được 84 bộ kinh, hiện tại là chùa Bồ còn lưu lại 24 bộ mộc bản này. Toàn bộ mộc bản này là lập trên gỗ thị. Cái gỗ thị này tuổi thọ của nó là rất cao, nó được 1.200 năm nó mới hẳn. Ông mộ mộc bản kinh Phật này thì chủ yếu là để dạy tăng ni và Phật tử để tu, dạy con người ta diệt ác tu thiện, bỏ làm những việc ác, làm những việc thiện.
Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi mong muốn rằng là tỉnh cũng có những chủ trương để mà kết hợp thành một cái chuỗi, thành một tour du lịch tâm linh. Đấy, Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, người Côn Sơn Cất Bạc và chủ đà. Đấy, và nhiều cái quần thể khác nữa để làm sao để địa phương có những cái điều kiện để phát triển một cái du lịch bền vững. Và chúng tôi hy vọng rằng là chùa Bồ Đà cũng sẽ là một cái điểm đến của một cái khu mà du lịch tâm linh, một cái giá trị bền vững ở trong cái của du khách địa phương.
Trải qua hàng trăm năm, chùa Bồ Đà vẫn gìn giữ nguyên vẹn những giá trị kiến trúc, văn hóa và tâm linh đặc sắc. Trong hành trình về miền di sản hôm nay, nơi đây không chỉ là điểm đến mà còn là không gian để mỗi người lắng lại, cảm nhận và thêm trân quý những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival về miền di sản năm 2026, từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tour du lịch miễn phí mang tên Hành trình du lịch về miền di sản Bắc Ninh, phục vụ nhu cầu tham quan trải nghiệm của nhân dân và du khách. Cụ thể, tour 1 khởi hành từ quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, đưa du khách tham quan Trung tâm Bảo tồn Tranh Đông Hồ, phường Thuận Thành và Đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh. Những điểm đến tiêu biểu mang đậm giá trị văn hóa, tín ngưỡng của vùng Kinh Bắc. Tour 2 xuất phát từ Thư viện Bắc Ninh số 2, phường Kinh Bắc, tới hành trình tham quan Chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An, triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh và hội chợ thương mại du lịch Bắc Ninh. Các tour được tổ chức với 2 khung giờ cố định trong ngày, buổi sáng xuất phát lúc 7 giờ 30 phút, buổi chiều lúc 14 giờ, áp dụng cho cả 2 điểm đón khách. Hoạt động không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh giàu truyền thống văn hiến, mà còn tạo cơ hội để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm, khám phá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.
3 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết và bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông, làm 64 người chết, 68 người bị thương, giảm 14 vụ, 13 người chết và 5 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, cùng với quan tâm đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý 18.534 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 3.892 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6.015 trường hợp vi phạm tốc độ, 626 trường hợp quá tải trọng và cơi nới thành thùng, qua đó tạm giữ 91 xe ô tô, 4.703 xe mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 413 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 4.270 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 17,9 tỷ đồng.
Tối ngày 21 tháng 3, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh FC gặp câu lạc bộ Thể Công Viettel tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Dù bị đánh giá thấp hơn so với Thể Công Viettel đang thi đấu rất ổn định tại V-League, nhưng Bắc Ninh FC có sự nhập cuộc khá tốt với lối chơi kỷ luật, mạch lạc, tạo được một số cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở phút thứ 14, Thể Công Viettel đã ghi bàn mở tỷ số sau pha tấn công chớp nhoáng. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, song các chân sút của cả hai bên đều không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Bắc Ninh FC chịu thất bại trước Thể Công Viettel với tỷ số 0-1 và không thể bước tiếp vào trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam tỉnh, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Bích Thảo và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.